Vì sao phải siêu độ vong nhân? Trích đoạn trong Thái Thượng Cảm Ứng Thiên. Người giảng Pháp Sư Tịnh Không. Thời gian ngày 4 tháng 1 năm 2000. Địa điểm Báo Ân Đường Tịnh Tông Học Hội Singapore. Xin chào chư vị đồng tu. Trong 4 vấn đề hôm qua đã trả lời 2 câu. Câu hỏi này rất hay. Đều là người vào hiện đại cần phải nên biết. Hôm qua tôi đã nói với mọi người rồi, bị bệnh, trị bệnh là tín tâm. Hôm nay khi tôi đến, có vị đồng tu đọc được trên một tạp chí, đề mục này rất hay: bị bệnh mời thầy thuốc chẩn trị nhưng không trị được. Họ nói, bạn có biết không, lòng tin cũng trị được bệnh. Ý nghĩa giống với điều tôi nói. Ý tôi nói sâu hơn họ. Quả thật là niềm tin trị được bệnh. Thầy thuốc, dược sĩ chỉ là người môi giới mà thôi. Ở trong Phật Pháp nói thuộc về tăng thượng duyên. Thân nhân duyên và sở duyên duyên quyết định là tính tâm. Đạo lý này người học Phật là hiểu rõ nhất. Ở đây chúng ta thấy người khác cũng có cách nói này, đủ thấy điều này là có đạo lý. Tôi tin người viết bài này, nếu như họ có thể hiểu được Phật Pháp thì họ sẽ viết hay hơn. Tốt rồi, hôm nay chúng ta xem vấn đề thứ 3. Vì sao cần phải siêu độ thay cho người quá cố? Sự việc này ở trong nhà Phật là hiện tượng vô cùng phổ biến. Cũng có thể nói ở thời đại này của chúng ta, đây là đối tượng làm việc chủ yếu ở trong Phật giáo. Trước đây Phật giáo là để dạy người sống, Phật giáo ngày nay là độ cho người chết. Cho nên thông thường người trong xã hội cho rằng Phật giáo là mê tín, cho rằng Phật giáo là tôn giáo thấp kém, cực lực bài xích. Mà đích thực Phật giáo không phải để siêu độ cho người chết. Quý vị thử xem kỹ trong Kinh Luận Đại Tiểu Thừa thì bạn sẽ rõ thôi. Việc siêu độ này của nhà Phật, khi tôi mới học Phật cũng có ngờ vực điều này. Ngày đó lão Pháp Sư Đạo An còn sống, ngài mở nhóm Đại Chuyên Phật Học giảng tòa. Tôi dạy học ở trong đó, cho nên được gần gũi với ngài. Tôi đã thỉnh giáo với ngài vấn đề này: nguồn gốc của việc siêu độ. Bởi vì ở trong kinh điển chúng ta xem thấy ngày ấy Thế Tôn còn tại thế, không có sự việc này. Phật giáo truyền đến Trung Quốc thời kỳ đầu cũng không ghi chép có sự việc này. Tại sao lại có sự việc này phát sinh? Vì sao tình hình này diễn biến đến ngày nay? Thì ngài trả lời rất hay. Ngài nói, việc siêu độ này nó bắt nguồn là vào thời đại của Đường Minh Hoàng. Chúng ta biết giai đoạn lịch sử này. Thời đại đó, vị vua Đường sùng ái Dương Quý Phi, khiến cho nhân dân và triều thần bất mãn, mới có Loạn An Lộc Sơn nổi tiếng trong lịch sử. Cái loạn này suýt nữa đã nguy cấp đến cả quốc gia dân tộc. Với sự đắc lực của Quách Tử Nghi, đây là một vị đại tướng đương thời, đã bình định cuộc nổi loạn này. Trong cuộc nổi loạn này, quân dân tử thương rất nhiều. Cho nên sau khi bình định cuộc nổi loạn, triều đình tại mỗi một chiến trường chính xây dựng một cái miếu thờ. Cái tự miếu này gọi là Khai Nguyên Tự. Đường Minh Hoàng thời đại đó, niên hiệu của ông gọi là Khai Nguyên, cho nên dùng tên Khai Nguyên để gọi, làm tên gọi của tự miếu. Thỉnh Cao Tăng Đại Đức tụng kinh, bái sám để truy điệu cho những quân dân tử nạn này. Hay nói cách khác, đây là lễ truy điệu do nhà nước cử hành. Pháp hội siêu độ, nhà nước làm như vậy thì dân chúng cũng liền học theo. Cho nên dân gian có người già qua đời, cũng thỉnh pháp sư đến làm Phật sự siêu độ. Từ chỗ này diễn biến cho đến nay. Vào thời đó không nhiều, tình hình này rất ít. Công việc chủ yếu của tự viện Am Đường vẫn là giảng kinh dạy học, giống như trường học vậy. Cho nên cái việc siêu độ này cũng chính là việc truy điệu vậy, và rất ít thấy. Một năm chỉ có 2-3 lần như thế. Sau khi chúng ta hiểu rõ đạo lý này, cho nên tôi đã xây dựng đạo tràng ở Đài Bắc, thư viện Nghe Nhìn Phật Giáo. Chúng ta mỗi năm có 3 lần pháp hội siêu độ. 3 lần, lần thứ nhất là Thanh Minh. Chúng ta siêu độ cũng là tế tổ. Ý nghĩa pháp hội siêu độ tế tổ chính là lễ truy điệu. Lần thứ hai là Trung Nguyên. Lần thứ ba là Đông Chí. Chúng ta một năm chỉ có 3 lần pháp hội. 3 lần pháp hội này chúng ta dùng phương thức gì để cử hành vậy? Dùng khóa Phật thất, dùng công đức của Phật thất niệm Phật này hồi hướng cho người mất. Cách làm của chúng ta như vậy. Phật thất xong rồi, ngày cuối cùng tổ chức tam thời hệ niệm. Phương thức này của chúng ta hiện tại rất nhiều nơi cũng dùng cách này. Việc này rất tốt. Chúng ta xem thấy ở trong sách vở, Ấn Quang Đại Sư năm xưa còn sống, niệm Phật đường của chùa Linh Nham Sơn không có Phật sự. Các tín đồ yêu cầu siêu độ tổ tiên, người thân quyến thuộc cũng đều để bài vị ở niệm Phật đường, cúng bài vị tại niệm Phật đường, không làm riêng lẻ cho họ, đều lấy công đức niệm Phật của đại chúng ở niệm Phật đường, dùng công đức này để hồi hướng. Cách làm này rất hay, đáng được học tập, đáng được nhân rộng. Cho nên quý vị cần phải hiểu ý nghĩa siêu độ thay cho người đã mất là truy điệu, ý nghĩa tưởng nhớ. Ngoài ra còn một vấn đề nữa, chính là khi siêu độ vì sao phải tụng kinh? Ý nghĩa này so với truy điệu của thế gian hẳn nhiên là sâu hơn. Truy điệu thế gian chỉ là kỷ niệm, tưởng nhớ một chút thôi, xong rồi thì quên ngay. Cho nên đó chỉ là sự tưởng nhớ, hồi ức tưởng nhớ, tối đa là ở trong đại lễ báo cáo lúc người này còn sống trước đây, họ đã cống hiến cho xã hội, họ đã làm bao nhiêu việc tốt, tuyên dương cho họ một chút mà thôi. Nhưng ý nghĩa tưởng nhớ ở trong Phật Pháp thì sâu hơn. Tụng kinh, niệm danh hiệu Phật Bồ Tát, kiểu truy điệu này, chúng ta có thể nói là nó có ý nghĩa thực chất. Chúng ta dùng cái gì để tưởng nhớ người mất? Dùng cái gì để truy điệu? Nhất định phải đoạn ác tu thiện, dùng công đức hành thiện chân thật của chính bản thân mình để tưởng nhớ họ. Điều này mới có ý nghĩa. Cho nên tụng kinh là ở trong kinh nhắc nhở chúng ta căn cứ theo giáo huấn của Phật Bồ Tát. Phật Bồ Tát dạy chúng ta đoạn ác tu thiện, Phật Bồ Tát dạy chúng ta chuyển mê thành ngộ, Phật Bồ Tát dạy chúng ta chuyển phàm thành thánh. Chúng ta dùng tâm hành chân thật như vậy để truy điệu người đã mất thì ý nghĩa này sẽ càng thêm sâu sắc. Cho nên người xưa có một câu nói: thế gian hảo ngữ Phật thuyết tận. Lời nói này là đúng, không sai chút nào. Việc tốt ở thế gian Phật làm hết rồi. Chúng ta lấy học Phật để truy điệu người quá cố, điều này là có ý nghĩa thực chất. Thuật ngữ trong Phật Pháp gọi là công đức chân thực. Công đức chân thực, dùng cách nói hiện đại mà nói, là ý nghĩa thực chất. Người đã mất biết chúng ta làm như vậy, họ hoan hỷ, họ được an ủi. Đạo lý này chúng ta không thể không hiểu. Nếu như chúng ta làm được như lý, như pháp, thì lợi ích người đã mất nhận được không thể nghĩ bàn. Đạo lý này rất sâu, không phải người bình thường có thể hiểu được. Như vậy điều này nói ở trong kinh điển, mọi người cho là thần thoại. Chuyện thần thoại cũng tốt mà. Thế nhưng chính bản thân bạn phải đạt đến cảnh giới này thì bạn mới hiểu được tình hình thực tế. Bạn mới hiểu được chân tướng sự thật. Chúng ta ngày nay hiểu quá ít về chân tướng sự thật, đã hiểu sai quá nhiều, cần phải nâng cao cảnh giới của mình thì bạn mới có thể có nhận thức chân thực triệt để. Như trong kinh Địa Tạng nói, Bà La Môn Nữ, Bà La Môn Nữ, bạn thấy đấy, cô siêu độ mẹ của mình không có thỉnh pháp sư đến làm Phật sự, không hề mời người đến tụng kinh. Cô dùng phương pháp gì để siêu độ cho mẹ của mình vậy? Dùng bản thân đích thực quay đầu, đoạn ác tu thiện, sửa chữa lỗi lầm. Điều này chúng ta ngày nay gọi là chân thành sám hối, lấy công đức này để tưởng nhớ mẹ của cô. Mẹ của cô nhờ con gái, vì bà mới triệt để đoạn ác tu thiện, mới đích thực phá mê khai ngộ. Bà từ địa ngục có thể sinh thiên đường. Đạo lý ở trong đây rất sâu. Thế nhưng tuyệt nhiên không phải chúng ta không hiểu được. Nếu tư duy và quan sát tỉ mỉ thì bạn liền sẽ hiểu. Bạn thấy Bà La Môn Nữ, nếu như không phải mẹ của cô tạo ác, đọa vào đường ác, thì cô nhất định sẽ không tu hành nghiêm túc. Cho nên Bà La Môn Nữ, chúng ta thấy ở trong kinh điển, công phu của cô là cảnh giới A-La-Hán, thực sự chuyển phàm thành thánh rồi. Ai giúp cô đạt đến cảnh giới này? Là mẹ của cô. Do mẹ của cô bị đọa lạc, cô vì muốn cứu mẹ, không thể không chân thành sám hối, chăm chỉ tu hành sửa lỗi. Cho nên nhờ cái duyên này của mẹ cô thúc đẩy cô tu hành chứng quả. Cô tu hành chứng quả, công đức này, việc tốt này làm dễ dàng cho mẹ mình. Tôn giáo thông thường nói dễ dàng, trong Phật Pháp nói hồi hướng, hồi hướng cho mẹ của cô. Mẹ cô mới có thể siêu sanh từ địa ngục lên trời đao lợi. Không phải không có đạo lý. Thế mà người bây giờ chỉ biết làm theo hình tướng này thôi, mà không hiểu nội dung thực chất của nó, cho nên không mang lại hiệu quả lớn được. Nói không rõ ràng sẽ gây hiểu lầm cho người khác. Nếu như nói rõ ràng, người khác hoan hỷ, người khác cũng sẽ học tập, cũng sẽ làm theo. Vấn đề thứ tư hỏi là vì sao phải tạo nhiều tượng Phật như vậy? Số tiền này đem đi cứu giúp người nghèo khổ bị nạn thì không tốt hơn hay sao? Các bạn nói xem, vấn đề này hỏi vậy có lý không? Không thể nói không có lý. Thế nhưng cũng không thể nói là hoàn toàn có lý. Vì sao vậy? Họ chỉ có thể thấy được một mặt, không nhìn thấy được mặt khác. Họ chỉ thấy gần mà không thấy xa. Cứu giúp những người nghèo khổ, những người tai nạn, quý vị phải hiểu được, đây chỉ là nhất thời. Tạo rất nhiều tượng Phật như vậy, đây là việc cứu người dài lâu. Nhà Phật tạo những tượng này nhất định không phải mê tín. Lần này ông Dương, trưởng ban tôn giáo nhà nước Trung Quốc, có tham gia buổi dạ tiệc ấm cúng này của chúng ta. Thời gian tiếp xúc của chúng tôi tương đối nhiều, đã nói chuyện đến ý nghĩa giáo dục của tượng Phật. Tôi đã báo cáo với ông, nhà Phật đem giáo dục và nghệ thuật hợp lại thành một thể. Giáo dục đạt đến nghệ thuật hóa tối cao. Dùng cách đó hiện nay mà nói, thì nhà trường phải hợp lại với nhà bảo tàng, kết hợp với nhau. Cho nên không những là tạo tượng, mà tất cả các thiết chế đều là công cụ dạy học. Tượng Phật cũng là công cụ dạy học. Đến kiến trúc của nhà Phật cũng là công cụ dạy học. Đời sống cũng là công cụ dạy học. Tham gia dạ tiệc, quý vị đồng tu, các bạn thấy sự ăn mặc của tôi không khác với lúc bình thường. Tôi đặc biệt tìm một bộ áo tràng lam màu cà phê. Vì sao vậy? Biểu pháp. Đây là màu sắc gì vậy? Đây là tượng trưng của văn hóa đa nguyên. Chính là nói các loại màu sắc trộn lẫn với nhau. Loại màu sắc này, đỏ, vàng, lam, trắng, đen, người Trung Quốc chúng ta nói ngũ sắc, đại biểu cho năm chủng tộc, năm tôn giáo nhuộm thành một màu, nhuộm thành một màu sắc, thống nhất rồi, hợp nhất rồi. Màu sắc này là màu sắc của hợp nhất. các loại màu khác đều ở trong đó. Thân thể này của tôi, tất cả tôn giáo đều ở trong đó, tất cả các chủng tộc đều ở trong tôi, tất cả chúng sinh tận hư không khắp pháp giới với bản thân tôi là một. Đại biểu ý nghĩa này, trong Kinh Hoa Nghiêm nói, một chính là tất cả chính là một. Một màu này của tôi chính là các loại màu khác nhau của mọi người. Các loại màu sắc khác nhau của mọi người tức là một màu này của tôi. Hôm đó lúc tôi diễn giảng, tôi cũng đã nêu ra rồi, nhưng không có viết sẵn ở trong bản nháp của tôi. Cái này tạm thời tôi nghĩ ra, đoạn này vô cùng quan trọng. Chúng ta ngày nay phải đoàn kết tôn giáo, hòa hợp chủng tộc. Màu sắc này là đại biểu rồi. Đó là giáo học của nhà Phật. Do đó, cà sa, áo tràng, không nên mặc màu vàng, không nên mặc màu đỏ. Màu đỏ là gì? Bạn lại chia rẽ rồi, bạn lại làm một mình rồi. Bạn không thể bao dung người khác rồi. Màu này của chúng ta là bao dung tất cả. Chính là điều mà trong Đại Kinh thường nói, tâm bao thái hư, lượng chu sa giới. Màu này là màu tâm bao thái hư, lượng khắp pháp giới. Chúng ta ăn cơm, dùng bát, bạn thấy cơm, ôm bát, nhờ bảy nhà, thức ăn mỗi nhà người ta cho, đều để chung trong đó. Chúng ta hòa trộn các loại chủng tộc khác nhau, tôn giáo khác nhau, ẩm thực khác nhau, hợp lại thành một. Bạn thấy, đều là lấy ý nghĩa này. Trong đời sống đều là biểu pháp, mỗi niệm không quên, hòa hợp chủng tộc, đoàn kết tôn giáo, hằng luôn ghi nhớ. Một tức là tất cả chính là một. Cho nên đạo tràng của nhà Phật, đạo tràng chính quy, nó có hình thức nhất định. Đạo tràng ở Trung Quốc, bạn bước vào nhất định trước tiên phải từ Tam Môn, Tam Môn Thiên Dương Điện. Việc đầu tiên bạn thấy được là Bồ Tát Di Lặc. Từ Bồ Tát Di Lặc là hình Hòa Thượng Bố Đại. Ngài dạy bạn điều gì? Cái bụng này rất to, bao dung khắp cả pháp giới, cái gì cũng bao dung được, mỉm cười đón mọi người, thường sinh tâm hoan hỷ, điều gì cũng có thể chịu đựng. Ngài dạy bạn điều gì? Dương Trưởng Ban vừa nghe, ông liền có chỗ ngộ. Ồ, hóa ra là như vậy. Đúng vậy. Tứ Đại Thiên Dương bên cạnh đại biểu cho hộ pháp, hộ cho ai? Cho chính mình. Phương Đông Trị Quốc Thiên Dương đại biểu cho phụ trách hết mình. Bạn ở trong xã hội này, cái gì của bạn làm gì? Bạn làm việc trong ngành nào? Bạn phải làm hết sức chức trách, làm tốt nó. Làm tốt để làm gì? Cống hiến cho xã hội, cống hiến cho chúng sinh. Không phải vì mình, ta làm việc vì chúng sinh, ta tạo phước cho chúng sinh, nhất định phải làm hết chức trách. Trên tay cầm đàn tỳ bà, không phải ngài thích ca hát. Tỳ bà là biểu pháp, đại biểu cho trung đạo. Nhà nho gọi là trung dung. Làm việc phải đến nơi đến chốn, cũng không nên vượt quá, vừa đủ tốt là được. Đại biểu ý nghĩa này, chúng ta đối với người, với việc, với vật đều phải làm đến chỗ vừa đủ tốt, giữ nề nếp, giữ bổn phận. Ví như hiện nay ở trên thế giới, lễ tiết của mỗi nước đặt ra lễ kính nhất là ba lần cúi chào. Khi bạn gặp tổng thống hay gặp người tôn kính, bạn hành lễ ba lần cúi chào, biểu đạt sự cung kính nhất. Hai lần cúi chào chứng tỏ mình ngạo mạn. Bốn lần cúi chào chứng tỏ bạn bợ đỡ, nịnh nọt. Đúng không? Đều là sai lý, đều không tốt. Cho nên bạn lên dây đàn cũng vậy, phải chỉnh cho vừa đủ hay. Nó biểu đạt cái ý này. Phương Nam Tăng Trưởng Thiên Dương, tăng trưởng tức là cầu tiến bộ, mỗi ngày mỗi mới. Quyết công phải dừng ở tình hình hiện tại, mỗi ngày cầu tiến bộ, cầu trí tuệ. Trí tuệ phải có tiến bộ, phẩm đức phải có tiến bộ, sự nghiệp phải có tiến bộ, đời sống của chúng ta cũng phải tiến bộ. Phật giáo đâu có lạc hậu chút nào, mãi mãi đi trước thời đại. Cho nên tạo mỗi một bức tượng đều đại biểu một ý nghĩa giáo dục, ý nghĩa giáo dục vô cùng sâu sắc. Sau khi bạn hiểu được thì bạn sẽ biết sửa sai. Bạn thấy, nhìn thấy Bồ Tát Di Lặc, Ngài có thể bao dung, liền nghĩ mình bao dung không được, liền sinh tâm hổ thẹn, phải học tập theo Ngài. Cho nên ý nghĩa của công đức tạo tượng này so với cứu giúp người nghèo khổ không biết là sâu xa đến dường nào. Nhà Phật, danh hiệu Phật Bồ Tát vô lượng vô biên, hình tượng vô lượng vô biên, đại biểu trí tuệ của tự tánh vô lượng vô biên, đức năng vô lượng vô biên, tướng tốt vô lượng vô biên. Cho nên đó là giáo dục. Nếu như bạn nói điều này quá nhiều rồi cũng tốt. Ở trường đại học chỉ cần một cuốn sách giáo khoa là được rồi. Mở ra nhiều khoa như thế làm gì? Dùng nhiều sách giáo khoa như thế làm gì? Dùng nhiều thầy cô như vậy làm gì? Phật giáo là một trường đại học, khoa gì cũng có, chỉ dùng danh hiệu Phật Bồ Tát để đại biểu. Cho nên quý vị nên hiểu được ý nghĩa này. Nó là giáo dục, chứ không phải là tôn giáo. Nó là trí tuệ, là nghệ thuật. Nó nhất định không phải là mê tín. Cho nên nơi mà giáo dục Phật giáo phổ biến thì nơi này quyết định sẽ không có người nghèo khổ. Điều này không phải là cứu giúp triệt để hay sao? Vì sao vậy? Vì mỗi một người đều có tâm thiện, đều nghĩ thiện, đều làm việc thiện. Mỗi một người đều có thể hiến dâng mình vì xã hội, vì nhân dân, vì chúng sinh tạo phước. Thì thế giới này là thế giới của hạnh phúc. Cho nên đem tiền đi cứu giúp người nghèo khổ là việc tạm thời. Dùng tiền để tạo tượng, để hoằng dương giáo dục của Phật Đà, đây là cứu giúp dài lâu, cứu giúp triệt để. Đó là cứu giúp viên mãn nhất. Cho nên trong kinh Phật nói, bạn dùng bảy báo của đại thiên thế giới đem đi cứu khổ cứu nạn thì công đức cũng không bằng gì tất cả chúng sinh nói bốn câu kệ. Bốn câu kệ có thể làm cho người ta khai ngộ, làm cho người ta hiểu. Cứu tế không thể giải quyết vấn đề, đời sống dựa vào cứu giúp. Quý vị thường nghĩ đáng thương biết bao. Phật không dùng cách cứu giúp để giúp đỡ người. Phật dạy bạn mở trí tuệ, dạy bạn có kỹ thuật, có năng lực, thì bạn tự mình sản xuất. Không những bạn có thể nuôi sống chính mình, bạn còn có thể giúp ích xã hội. Cho nên lợi ích công đức thù thắng của Phật Pháp là vô lượng vô biên, vô cùng đáng tiếc. Ngày nay rất ít người giảng giải, rất ít người đem nó phát huy rộng rãi, khiến mọi người trong xã hội sinh ra sự hiểu lầm nhiều đến như vậy. Đây là lỗi của bốn chúng đệ tử Phật môn chúng ta. Chúng ta chưa làm hết trách nhiệm. Thôi, hôm nay thời gian đã hết. Bốn vấn đề này đều đã giảng giải xong. A Di Đà Phật. Học đạo của thánh nhân. Người giảng Pháp Sư Tịnh Không. Địa điểm: Học hội Tịnh Tông Úc Châu. Thời gian: ngày 7 tháng 3 năm 2001. Xin chào các vị đồng tu. A Di Đà Phật. Lần này mọi người đến Úc Châu, đạo tràng ở Tu Gu Ba chúng ta cũng vừa mới tiếp nhận. Các vị đi xem, hiện tại đang chuẩn bị chỉnh trang, đã định giá tiền xong, vẫn chưa khởi công. Sau khi chỉnh trang xong, tôi nghĩ lần sau các vị đến, phía dưới đại khái có thể ở được rồi. Nơi đây là một thành nhỏ. Thành nhỏ thì có cái vẻ của thành nhỏ. Cái đạo tràng này có cái đạo phong và học phong của đạo tràng. Chúng ta tu hành thì là chuyên nhất niệm Phật. Người của chúng ta hiện tại ở trên núi, tính cảnh giác rất cao. Chúng ta sâu sắc thể hội được thế gian này sẽ có tai nạn nghiêm trọng. Việc này cũng không phải là dự ngôn gì, cũng không phải thần thông gì, mà là chúng ta xem thấy toàn thế giới những tin tức đã đăng tải. Phật Pháp nói với chúng ta, đó là tất cả Pháp từ tâm tưởng sanh. Gần đây Thiên Chúa Giáo đến mời tôi đi giảng Mai Quế Kinh. Hôm qua tôi đã viết xong bản thảo, viết cũng rất nhiều. Tôi sâu sắc thể hội được trong giáo nghĩa của Cơ Đốc giáo cũng rất là tường tận. Trung tâm tư tưởng của Cơ Đốc giáo, trung tâm tư tưởng của tín đồ Cơ Đốc chính là cái chết của Chúa Giêsu, phục sinh sau khi bị đóng đinh trên thập tự, mang đến cho họ hy vọng và tín ngưỡng. Thế nhưng cái ý nghĩa này chúng ta xem thấy rất rõ ràng. Cái gọi là tử sanh là việc lớn. Nhà Phật cũng xem việc này là một việc lớn bậc nhất. Cổ thánh tiên hiền đều xem trọng. Tử sanh không phải là cái thân này. Cho nên Giê-xu phục sinh, lẽ nào khi tử thi này đã chết đi hơn 2000 năm rồi, tương lai thật có thể từ dưới mộ bò lên thì có thể sống lại chăng? Việc này nếu đem nói với bất cứ người nào trên toàn thế giới, mọi người đều lắc đầu, đều không tin. Cái tử thi đều đã thối rữa, thịt đều đã rã, thì làm sao có thể sống lại được chứ? Các vị phải nên biết, cái phục sinh này là phục sinh của cảnh giới. Như trong Phật Pháp chúng ta nói, chúng ta ở trong sáu đường, rời khỏi sáu cõi thì là sáu cõi chết. Pháp giới bốn thánh sống và pháp giới nhất chân sống. Cái ý là như vậy. Thế nên chúng ta biết được bốn thánh, sáu cõi, pháp giới nhất chân do đâu mà ra. Ở trong sáu cõi này là bởi vì vọng tưởng phân biệt chấp trước do thứ này mà ra. Vọng tưởng chính là căn bản vô minh. Phân biệt chính là trần sa phiền não. Chấp trước chính là kiến tư phiền não. Kiến tư phiền não đoạn rồi, đoạn diệt rồi, thì chẳng phải nói như đã chết rồi sao? Thì bạn liền được phục sinh. Bạn lần thứ nhất được phục sinh thì sáu khỏi không còn. Bạn sống ở đâu vậy? Bạn sống ở pháp giới bốn thánh, bốn tầng cao hơn trong 10 pháp giới. Sau đó lại đem phân biệt cũng đoạn xong. Công dân thế xuất thế gian đều không chấp trước, ý niệm phân biệt cũng không có. Vì thì pháp giới bốn thánh của bạn cũng diệt luôn, chết luôn. Thì pháp giới nhất chân sống lại. Đến khi ở trong pháp giới nhất chân phá hết 41 phẩm vô minh, bạn mới chân thật được phục sinh. Cái phục sinh đó là gì? Bạn chứng được quả địa cứu cánh của Như Lai. Tâm tánh của chúng ta hoàn toàn được hồi phục. Đó gọi là phục sinh. Không phải phục sinh rồi thì trở lại thế gian này để làm người. Không phải là như vậy. Đến cảnh giới cao như vậy, khi vào trong cái cảnh giới thấp này, đó là chúng ta thường nói, ngay đến các nhà khoa học đều nói không gian duy thứ khác nhau, thì được đại tự tại. Bất cứ không gian duy thứ khác nhau nào, bạn thấy đều có thể đột phá. Muốn đến nơi nào hiện thân thì liền đến nơi đó để hiện thân. Việc này trong Phẩm Phổ Môn nói, Bồ Tát Quán Thế Âm đưa ra thí dụ này, đang dùng thân gì để độ thì liền hiện thân đó để độ. Tự tại, đó gọi là tùy tâm ứng lượng, tùy chúng sanh tâm ứng sở chi lượng, gọi là thừa nguyện tái lai. Chính họ không tạo nghiệp, chính họ cũng không có quả báo. Việc này không phải không có nhân quả. Không tạo nghiệp là nhân, không có quả báo là quả. Bạn tạo nghiệp thì nhất định chịu quả báo. Bạn tạo thiện nghiệp thì có thiện báo. Thiện báo của ba đường thiện. Bạn tạo ác nghiệp thì có khổ báo của ba đường ác. Thế xuất thế gian pháp đều không thể rời khỏi nhân quả. Cho nên thánh nhân không mê nhân quả. Không phải không có nhân quả. Không mê nhân quả rõ ràng tường tận, thông suốt, thấu đáo. Vì thế chúng ta học Phật phải tu cái gì? Đều không ngoài đoạn tất cả ác, tu tất cả thiện. Chính là phải buông bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước. Cái thứ này đời đời kiếp kiếp, vô lượng kiếp đến nay, nó đã hại chính chúng ta, hại rất thê thảm. Ngày nay chúng ta giác ngộ rồi, không cần nữa. Không còn vì chính mình, mỗi niệm vì chúng sanh, mỗi niệm vì hòa bình, an định của toàn thế giới, nhất định không vì chính mình. Cho nên tâm của bạn thanh tịnh, tâm của bạn chân thành, tâm của bạn đại công vô tư. Còn có một niệm vì chính mình là tư tâm. Cái tư tâm này chính là tâm luân hồi. Bạn phải nên biết là tâm luân hồi. Tâm luân hồi nếu không đoạt dứt nó, không làm cho nó chết đi, thì cái bất sanh bất diệt mãi mãi không thể đạt đến được. Cho nên đạo lý này nhất định phải hiểu, phải lý giải. Ngày nay chúng ta xem như là rất may mắn, sinh vào thời đại này quá tốt. Thật là rất khó được cái cơ duyên này. Nếu như sinh vào thời Thái Bình Thạnh Thế, chúng ta sẽ xem thường đối với việc liễu thoát sinh tử này. Tai nạn bức bách trước mắt, ai già thì liền biết việc liễu thoát sinh tử này phải lo làm gấp. Cho nên việc này gọi là nghịch tăng thượng duyên, bước chúng ta không làm không được, phải lo làm gấp, phải chân thật dụng công, chân thật nỗ lực mà làm. Hy vọng ở trong thời gian rất ngắn có được thành tựu rất thù thắng. Vì vậy những đồng tu đang ở trên núi, họ ở rất là hoan hỷ. Mỗi ngày đều lên lớp, mỗi ngày đều đọc sách, rất là chăm chỉ nỗ lực. Quá tốt. Mọi người đều hoan hỷ. Vì sao vậy? Tinh thần của họ có chỗ nương về. Họ không có nghĩ tưởng sàng bậy. Nếu bạn không bảo họ học sách, không bảo họ đọc sách, thì họ liền khởi vọng tưởng. Mỗi một người vọng tưởng đều không giống nhau, thì họ liền có xung đột. Cho nên kiến hòa đồng giải xây dựng ở đâu vậy? Học thuộc sách, họ liền kiến hòa đồng giải. Mãi mãi không thuộc hết. Vì sách quá nhiều, bạn học cả đời cũng học không hết. Tâm họ định, cho nên sau khi định rồi thì được an. Sau khi an rồi thì được lự. Lự chính là khai trí tuệ. Dùng phương pháp này thành tựu giới định huệ tam học là việc làm rất tốt. Thế nên lần trước Lý Mộc Nguyên nói với tôi, nói Singapore có rất nhiều bộ trưởng đến thăm viếng cư sĩ Lâm. Tôi cũng đã chuẩn bị một số lời chúc mừng, cũng đều đã dự bị. Kết quả sự thật thì sao? Không phải như vậy. Họ đến cư sĩ Lâm là một vị thứ trưởng cấp cao chính phủ, có ba vị là nghị viên quốc hội. Họ đến là để trưng cầu dân ý. Việc này là vô cùng đáng quý. Tôi rất bội phục đối với chính phủ Singapore về điểm này. Họ rất xem trọng dân ý, phản hồi dân ý, để cải cách chính sách, mà không phải nhằm vào những việc đa nguyên văn hóa mà trong mấy năm qua chúng ta làm. Cho nên lúc đó tôi nghĩ, nếu như chính phủ Singapore xem trọng đối với việc thúc đẩy đa nguyên văn hóa, tôi nhất định sẽ lưu lại Singapore. Tôi sẽ không rời khỏi Singapore. Họ có hứng thú với đa nguyên văn hóa, thế nhưng lại không xem trọng lắm, nên tôi rời khỏi Singapore. Tôi sẽ đến định cư ở Toowoomba. Vì sao vậy? Tuổi tác tôi đã cao, những việc cần thiết phải làm ở cuối đời chính là phải bồi dưỡng học trò. Lớp bồi dưỡng giáo học ở Singapore, học trò không nhất định hoàn toàn nghe tôi. Tôi muốn dạy cũng không dạy ra được. Cái đạo của sư chất là đôi bên phải có lòng tin, phục tùng 100%, không được có chút hoài nghi. Như vậy mới có thể dạy ra được. Do đó, những người xuất gia trẻ tuổi ở Toowoomba đã theo tôi mười mấy năm rồi, tương đối chất phác. Những gì tôi dạy cho họ, họ đều tin tưởng. Chúng tôi một môn thâm nhập. Chúng tôi ngoài việc đọc sách, tu dưỡng phẩm đức ra, những thứ khác đều không phải là gì của chúng tôi. Ngày nay chúng ta chọn lựa nghề nghiệp là người xuất gia, phải chân thật làm cho giống một người xuất gia. Danh đúng như thật. Chúng ta không có lỗi với Phật Bồ Tát. Đối với sự cúng dường của tất cả tín đồ, chúng ta mới xứng đáng. Nhất định phải làm cho được. Chúng ta đối với kinh điển chủ yếu của chúng ta, không những phải thuộc, mỗi một người đều có thể giảng, còn phải làm được. Nếu bạn không cố gắng làm cho được, thì bạn sẽ không giảng được thấu triệt. Bạn thật đã làm được rồi, bạn mới có thể hội, bạn giảng mới có thể thấu triệt. Ngày nay chúng ta thời gian 24 giờ đồng hồ, 24 giờ đồng hồ cũng không đủ dùng, còn có thời gian đâu mà đi khởi vọng tưởng. Người thế gian có xem mình như thế nào, chúng ta cũng không nên để ý. Chúng ta 1 năm, 2 năm, 3 năm đem thành tích ra, thì mọi người liền xem thấy. Nói chuyện có ích gì chứ? Không ích gì. Không cần phải bàn luận với người. Đem cái tinh lực thời gian đó cố gắng mà đọc sách, cố gắng mà học, quyết không lãng phí. Cho nên mục tiêu của chúng ta là làm Phật, là làm Thánh, là làm Hiền. Hôm nay có hoàn cảnh nhỏ như vậy, tứ sự cúng dường không cần lo lắng. Hoàn cảnh như vậy, người thời xưa mỗi ngày nằm mộng mà mong cầu. Ngày nay chúng ta hoàn cảnh này hiện tiền, hiện tiền, mà không biết lợi dụng, mà để cho nó lỡ qua, là tội nhân. Cơ hội ngàn năm một thuở. ăn mặc ở đều không phải lo, không cần phải hóa duyên với người, không cần phải phan duyên với người. Đến nơi nào để tìm hoàn cảnh này? Vì giáo học của chúng ta, giáo học ở trên núi, Kinh Hoa Nghiêm nhất định phải giảng liên tục. Chúng ta nhờ vào đường truyền. Cho nên Hoàng Sư, nếu khi ông phát tâm, nên giúp đỡ. Đường truyền của Đạt La Tư, đường truyền của Singapore, đường truyền của Hồng Kông, cùng đường truyền của Đài Loan, chúng ta dùng bốn đường truyền này. Làm thế nào liên lạc với Đại học Nam Côn ở Toowoomba? Có thể kết nối được. Công việc này là vô cùng quan trọng. Cho nên lớp bồi dưỡng của Singapore làm theo, lớp Hoa Nghiêm làm theo, mỗi ngày lên lớp trên mạng. Đường truyền của Đại học Nam Côn dạy học đối với 62 quốc gia trên toàn thế giới, họ đã dạy được rất nhiều năm rồi, kinh nghiệm rất là phong phú. Họ ngay đến thi cử, giải đáp vấn đề đều dùng đường truyền. Tốt nghiệp lấy được học vị tiến sĩ cùng học vị thạc sĩ là học vị của họ nhận được. Chúng ta ở đây nỗ lực trong 2-3 năm làm cho trình độ các vị bên đây chúng ta được nâng cao. Sau khi nâng cao rồi, chúng ta sẽ thành lập nghiên cứu sở. Thành lập nghiên cứu sở đa nguyên văn hóa. Những học sinh của chúng ta ở đây có năng lực này, làm nghiên cứu sinh của nghiên cứu sở. Chúng ta ở trong trường lên lớp cũng được, ở trên mạng lên lớp cũng được. Tương lai có thể lấy được học vị của trường học. Một hoàn cảnh tu học thù thắng như vậy, chúng ta cảm tạ Phật Bồ Tát gia trì. Chúng ta vô cùng cảm tạ quán trưởng Hàng đang bảo hộ. Điều đó là do chúng ta tìm, là do quán trưởng chọn. Cái đạo tràng này là do bà chọn. Đạo tràng ở Toowoomba cũng là do bà chọn. Hiện tại trước sau chúng ta cảm thấy một ngày từ sớm đến tối bà đang ở chung quanh chúng ta. Cảm ơn đích thực là không thể nghĩ bàn. Cho nên cái điểm này, hy vọng đồng tu chúng ta đều có thể thấu hiểu. Thế nên hiện tại hai ngày này, tôi xem thấy con trai của Thái cư sĩ mới 5 tuổi, Dương lão sư đang dạy cậu ấy trên núi, dạy rất tốt. Hiện tại đang học đệ tử quy, không những có thể học thuộc lòng, hơn nữa ý nghĩa này còn có thể hiểu được. Sau khi học rồi phải làm, phải làm cho được. Cho nên tương lai chúng ta đem nó lưu thành một cuộn băng, đỉnh đầu cũng mở cho mọi người xem. Tôi nghĩ băng thu hình này, mọi người sau khi xem rồi, nhất định có rất nhiều người chân thật thương yêu con cái mình, đều sẽ dọn đến Toowoomba đây, mở lớp cho các bạn nhỏ. Từ nhỏ thì có thể tiếp nhận giáo dục của Thánh Hiền, hiện tại trên toàn thế giới đã không còn. Chúng ta chuẩn bị ở nơi đây mở cái lớp này, đem lời giáo huấn của cụ Thánh Tiên Hiền, yêu cầu các bạn nhỏ phải học thuộc lòng, để giảng giải cho nghe, vậy phải làm như thế nào. Người lớn nhất định phải phối hợp cùng với con cái, phải hỗ trợ cùng nhau học tập. Bạn xem, con cái của họ gọi họ bằng mẹ. Khi vừa gọi mẹ của chúng liền lập tức trả lời, liền bao đi đến. Dương lão sư lập tức ngăn lại, cha mẹ gọi chớ chậm trễ. Làm gì có chuyện khi con cái gọi cha mẹ không dám chậm trễ? Đó là đảo lộn, việc này không thể được. Thói quen này không được dưỡng thành. Cho nên thầy đều đang học tập, người lớn trẻ nhỏ cùng nhau học. Học thì phải có quy củ, phải có ngăn, có nắp thì mới được. Đây là một việc tốt. Cho nên chúng ta xem thấy rất là hoan hỷ. Trên núi là một bầu không khí hoan hỷ. những năm tháng cuối đời của tôi không còn nhiều, sẽ toàn tâm toàn lực xúc tiến việc này, định đặt một nền tảng để người sau cố gắng mà nỗ lực đem Phật cùng nho phát dương quang đại. Đời này của chúng ta sẽ không bị luống qua, sẽ trải qua được rất đầy đủ, rất có ý nghĩa. Đem cái công đức này cầu sanh tịnh độ, làm gì có việc không giảng sanh chứ? Tín tâm đầy đủ, công đức chân thật, đây không phải là giả. Cho nên đạo của thánh nhân không gì khác hơn chính là học. Không lão phu tử cảm thán rằng, ngay trong một đời nghĩ tưởng, nghĩ đến sau cùng, khi tổng kết lại thì không bằng phải học vậy. Cho nên nói sống đến già, học đến già. Vậy thì ở trong Phật pháp, học là quan trọng nhất. Từ sơ phát tâm đến thẳng đến Như Lai địa, mỗi ngày đều đang học tập, dũng mãnh tinh tấn. Không những mỗi ngày đang chăm chỉ nỗ lực học tập, sau khi thành Phật rồi vẫn là chăm chỉ nỗ lực học tập, làm gương cho người khác xem. Giống như cha mẹ, khi làm cha mẹ rồi mỗi ngày vẫn đang học tập. Vì sao phải nỗ lực học tập đến như vậy? Làm cho con cái xem. Thầy giáo ngày ngày vẫn đang học tập, làm cho học trò xem, là thân giáo. Nhà Phật gọi là giáo hóa tam luân. Lời nói, cái thân thể này biểu hiện ý niệm, mỗi niệm vì tất cả chúng sanh làm gương mẫu, cho nên gọi là học để làm thầy, làm là để mô phạm, vĩnh viễn không có ngơi nghỉ. Đây là thánh đạo, đây là thánh học. Cho nên các bạn học, chúng ta có duyên, duyên của chúng ta rất sâu. Tương lai ở nơi tu Quân Ba này, sau khi sửa sang phòng ốc xong, tôi liền nghĩ chúng ta mỗi một năm chúng ta định kỳ tổ chức mấy kỳ Phật học giảng tòa. Nơi đây thì tổ chức Pháp hội Phật thất niệm Phật. Hoạt động này thì ở đây. Khi lên núi thì là tổ chức Phật học giảng tòa. Mục đích của Phật học giảng tòa là để cho họ những gì đã học ở giai đoạn này đem ra thực tập diễn giảng, để cho các vị nghiệm thu xem thành tích của họ như thế nào, sự cúng dường của chúng ta đối với họ có xứng đáng hay không. Phải đem thử nghiệm xem, nếu như không có tiến bộ thì có thể không nên cúng dường họ nữa. Nếu họ chân thật có tiến bộ, vậy thì xứng đáng cúng dường. Tốt rồi, bài giảng của chúng ta đến đây đã hết. Giáo là giáo dục chí thiện viên mãn của Phật Đà đối với chúng sanh chính pháp giới. Nội dung của tất cả kinh điển mà Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói trong 49 năm chính là nói rõ chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Nhân sanh chính là chính mình, vũ trụ chính là hoàn cảnh mà chúng ta sinh sống. Tri giác gọi là Phật Bồ Tát, bất giác gọi là phàm phu. Tu hành chính là sửa đổi lại cách nhìn, cách nghĩ, cách nói, cách làm sai lầm của chúng ta đối với vũ trụ nhân sanh. Cương lĩnh tu hành của Phật giáo là giác chánh tịnh, giác mà không mê, chánh mà không tà, tịnh mà không nhiễm, và còn y theo giới định huệ tam học để cầu đạt đến mục tiêu này. Nền tảng của tu học là tam phước, đối đãi với người thì y theo sáu phép hòa, sự thế thì tu lục độ, tuân thủ mười nguyện phổ hiền, quy về tịnh độ, diệt giáo hóa của Phật, không ngoài như vậy. Cận Dịch, Vọng Tây Cư Sĩ. Địa chỉ mail vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Phật tử Thiện Quang. Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện